Chương 38. Ở quả lò tôi đã được nghe Thành kể về con người huyền thoại đã ở liền một mạch 22 năm trong tù. Anh nói có lần chưa hoàn cung, anh bị đưa đi trại chung. Tôi không nhớ là trại nào. Tại đây, anh gặp những người đã ở chung với một tù nhân có thâm niên cao nhất, tù suốt từ năm 1946 cho tới tận bây giờ, tức năm 1968. Kỷ lục ấy chưa có ai vượt qua, vì sự chịu đựng ghê gớm của ông ta được mệnh danh là Jin Van Jin, chú thích một, gọi bằng cụ. Tôi nghe nhưng không tin, tin làm sao được cái chuyện tào lao đến như thế. Chúng tôi đang sống ở giữa thế kỷ 20, chứ đâu phải là thời Trung Cổ. Không ngờ chuyện đó lại có thật. Và rồi tôi đã gặp Jin Van Jin, gọi bằng cụ, bằng xương bằng thịt, ở trại A Tân Lập. Một hôm, Trần Chấn Hoa dẫn tôi sang nhà C, nơi có đám số tù lẻ ở trại Vĩnh Quang, tức Vĩnh Phú, vừa chuyển lên, chưa phân vào các toán. Trần Chấn Hoa cũng đã ở Vĩnh Quang vài năm, y có nhiều người quen. Nghe Trần Chấn Hoa tả lại thì trại nằm dưới chân Tam Đảo, có một bình nguyên rộng ngút tầm mắt, nơi trâu Ấn Độ và cừu Mông Cổ được nuôi bằng thí nghiệm để nhân giống. Cuộc thí nghiệm không thành công, những con trâu to cền không cho ra sữa, cừu thì cứ thay nhau lăn ra mà chết. Tôi đã đến đây để làm phóng sự nhưng không thành, người ta chỉ in các phóng sự về thành công thôi. Bù lại thì tôi được ăn thỏa thích thịt cừu hôi rình trong những món chém to kho nhừ của bếp nông trường. Thịt cừu nấu pila hoặc súp kha sô, chú thích hai, rất là tuyệt, nhưng mà không ai biết nấu. Trần Chấn Hoa là số chẵn, nhưng ở trại A Tân Lập y lại nằm trong số lẻ. Xem ra cái việc cài chỉ điểm của công an thật là vô nguyên tắc. Người ta sẽ làm gì với những báo cáo về tôi của một tên ba hoa? Ta đếm xem. Jin Van Jin, gọi bằng cụ. Y nói, Jin Van Jin gọi bằng cụ là ai? Y giải thích, tôi nghe làm ra vẻ chăm chú. Ông này quán quân ở tù cơ anh ơi, 26 năm liền tù tì, làm gì mà có chuyện đó, bịa. Anh gặp đi rồi khác biết, em không có bịa đâu. Kìa, cái ông gầy gầy khoác áo bông ngồi ở đằng kia kia kìa. Theo tài Trần Chấn Hoa chỉ cho tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi, gầy và xanh, đang ngồi chăm chú đọc sách. Hôm ấy là chủ nhật, tù được nghỉ không có đi lao động. Tôi đến và ngồi xổm trước mặt ông. Chào bác. Chào anh. Ông ta ngẩng lên không vồn vã. Người tù ngồi liền tù tì 26 năm, trông chẳng khác gì mọi người ở đây. Tôi hình dung là ông phải già lắm kia, phải lụ khụ lắm kia. Quá ra thì không phải, bề ngoài ông thì còn trẻ, thậm chí trông không già hơn tôi bao nhiêu. Có phải bác là Jin Van Jin gọi bằng cụ? Ai bảo anh rứa? Những người tù ở đây. Ông mỉm cười hiền lành. Hay nhỉ, rứa mà tôi không biết. Bác là nhân vật nổi tiếng, người như bác rất hiếm. Thế còn anh? Tôi chẳng là gì sắc, tôi chỉ là một người tò mò. Jin Van Jin gọi bằng cụ, nhìn lên trên trời, cười không có tiếng. Im lặng một lát, ông nói khẽ. Anh có phải là Vũ Thư Hiền có phải không? Tôi cũng đã nghe nói nhiều về anh. Tôi sửng sốt, tù Vĩnh Quang mới lên hôm qua, ai đã kể cho ông nghe về tôi? Trong đám tôi ở Vĩnh Quang, có người đã gặp anh ở ngoài, anh ta đã nhận ra. Là ai nhỉ? Anh không có biết anh ta, nhưng anh ta biết anh. Người biết tôi là một nhà thơ địa phương. Theo sự tự giới thiệu của anh ta sau này, tôi không nhớ đã gặp anh ta trong một trường hợp nào. Nhưng nhà thơ dân gian với những bài thơ xỏ xiên chăm chọc chính quyền rơi vào nhà tù khá nhiều. Cả những nhà văn dân gian chuyên sáng tác chuyện Tiếu Lâm cũng bị. Bà dài tú xuất dưới chế độ xã hội chủ nghĩa chỉ được phép sống trong nhà tù. Ngày hôm sau, Jin Van Jin gọi bằng cụ được nhập vào toán của tôi. Theo sự điều đình của Trần Chấn Hoa, Người tù nằm bên cạnh chúng tôi phải dọn đi nơi khác, nhường chỗ cho Jin Van Jin gọi bằng cụ. Tôi tên là Tôn Thất Tần, ông ta nói. Nể tôi lắm, Trần Chấn Hoa mới làm theo ý của tôi. Ông ta bị lao đấy, y thiều thào. Nhưng tôi biết y phải chiều tôi. Không chiều tôi thì y không có thực hiện được cái trọng trách mà ban giám thị trao cho. Cho nên tôi có thể bắt bí. Tôi thích chơi với Jin Van Jin gọi bằng cụ. Đó là một người tù trí thức đầu tiên mà tôi gặp ở Tân Lập. Tôn Thất Tần thỉnh thoảng húng hắn ho thật, nhưng dấu hiệu khác của bệnh lao không thấy. Ông ta gầy nhẵn da sạm. Người tù gầy và xanh, chẳng có ai là béo tốt cả. Hồng hào nhất ở đây chỉ có Trần Chấn Hoa. Y ta được gia đình tiếp tế thường xuyên. Tù số lẻ phần nhiều là tù lưu niên, trên dưới 10 năm cả. Những người tù ở lâu ít được tiếp tế. Người thì cha mẹ quy tiên, người thì vợ đi lấy chồng khác, con cái thì còn nhỏ dại. Nguyên nhân là vì ở tù lâu quá, gia đình nào rồi cũng đều mệt mỏi, rồi cũng phát chán. Tôi không sợ lây bệnh Tôn Thất Tần nếu như ông ta bị lao thật. Tôi đã bị lao trong kháng chiến chống Pháp. Hậu quả lần chấn thương phổi do pháo bày trong trận chống Càn Bretat năm 1952. Bác sĩ Hoàng Đình Cầu, chú thích ba, hồi ấy ở Nông Cống khám cho tôi, tiên đoán là tôi sẽ chết. Nhưng tôi vẫn sống để đi đón anh ở ga Yaroslavsky tại Moscow khi anh đi sang Liên Xô bộ tốt nghiệp vụ. Không hiểu sao, nhưng tôi đinh ninh là tôi chết không có dễ. Anh nên thận trọng trong khi giao thiệp với Trần Chấn Hoa. Tôi muốn nói là không nên gần gũi với anh ta nhiều quá. Tôn Thất Tần dặn dò tôi, khi gần gũi nhiều người ta sẽ tin những lời anh ta nói về mình là đúng. Nói chung, ở trong tù anh nên cẩn thận, giao thiệp với bất cứ ai cũng vậy. Có khi mình sơ suất gây ra những hậu quả rất là xấu. Tôi trân trọng lời khuyên của bậc đại trưởng lão trong bộ lạc tù. Không nghe lời ông thì còn biết nghe ai? Ông có đằng sau lưng một thâm niên tù không ai sánh bằng. Kinh nghiệm đời tù của ông tích lũy đủ cho mấy thế hệ đi sau, cả với bác nữa chứ. Tôi nói đùa. Tất nhiên, ông trả lời ráo quảnh. Trong tù có quá nhiều điều bất ngờ, đến nỗi lắm lúc mình chỉ còn biết trợn mắt lên mà ngạc nhiên. Thật vậy, có người ta lạ lắm, thay đổi nhanh lắm. Người mình ngỡ là trung thành, khi lâm sự là quá ra là một tên phản bội. Kẻ hôm qua bị cả trại chê là hèn nhát, thì hôm nay bỗng làm mọi người kinh ngạc vì một hành động anh hùng xuất chúng. Cuộc đời nó lạ lắm. Nói bất ngờ là nói quen miệng, chứ mọi tính cách có sẵn trong con người ta hết. Tốt có, xấu có, gặp dịp là họ bùng ra để nổi lên. Bác không cho rằng có người tốt, người xấu ư? Có chứ. Người tốt là người biết phân biệt cái xấu và cái tốt, điều nên làm và điều không nên làm. Là người có ý chí mạnh mẽ, đè nén được cái xấu, không cho phép nó hoành hành. Người tốt là người sống thật thà với mọi người, cũng như với chính mình. Tức là tôi muốn nói với những người không đạo đức, làm ra vẻ tốt nhưng mà trong lòng họ thì xấu xa. Hoàng hôn ở Tân Lập ngắn ngủi, khi mặt trời vừa khuất sau những rặng núi xa thì bóng tối liền đổ ập xuống. Tù lại xếp hàng điểm danh khi những tia nắng cuối cùng chưa tắt trên những ngọn cây. Điểm danh xong là tối, chúng tôi phải bị lùa vào phòng, khóa cửa lại. Câu chuyện lại được tiếp tục ở bên trong song sắt. May một cái là ở trong tù, mình mau chóng nhận ra người tốt, người xấu. Nhà tù không có chỗ cho những âm mưu lâu dài. Người tù không biết mình sẽ ở địa điểm nào vào ngày mai. Hắn điểu cũng vội vàng điểu, cũng hấp tấp điểu sợ không kịp. Tôn Thất Tần chỉ sống với quá khứ, bằng quá khứ, mà quá khứ cũng chỉ được tính từ năm 1946 trở về trước. Những sự kiện sau đó, cho dù chúng lớn tới mấy, ông cũng không tính, không nhớ hoặc không thèm nhớ. Tôi đã có vợ con, ông bắt đầu một câu chuyện rồi im bặt. Thấy bác có được tin của bác gái không? Không, từ năm 1946, tôi không còn được tin gì của nhà tôi nữa. Bác có biết mặt con của bác chứ? Biết, nó là con gái. Người ta kể Tôn Thất Tần đã tham gia cuộc nổi loạn của tù nhân ở chiến khu Bình Trị Thiên. Những người tù phá trại giết lính gác rồi bỏ trốn vào rừng. Họ đều lần lượt bị bắt lại hết, không sót một ai. Hai người thì bị kết án tử hình. Tôn Thất Tần lĩnh án chung thân, sau được giảm xuống 20 năm. Về chuyện này, dường như Tôn Thất Tần không muốn nhắc lại, không muốn nói tới, mặc dù tôi có vài lần hỏi ông. Mãi một năm sau, ông mới kể cho tôi nghe, nhân câu chuyện tình báo Việt Nam đánh đắm một thông báo hạm của Pháp tại vùng biển Sầm Sơn năm 1950. Tôi nhắc tên Hoàng Đạo. Anh cũng biết hắn ta à? Chúng tôi quen nhau khá lâu. Ông cúi xuống lầm rầm câu gì đó không rõ, hình như là ông đang văn tục. Bình thường không bao giờ Tôn Thất Tần văn tục hoặc chửi bậy, cho nên tôi nghĩ tôi đã nghe nhầm. Bác bảo sao? Tôi nói hắn là một thằng chó đẻ. Tôi thấy mất lòng, dù sao Hoàng Đạo cũng là người quen của tôi. Tại sao bác lại gọi anh ấy là thằng chó đẻ? Bởi vì hắn là một thằng như rứa. Tôn Thất Tần nói như gay gắt. Thì ra chính Hoàng Đạo là nguyên nhân, hay nói cho đúng là khởi điểm cho đời tù lê thê của Tôn Thất Tần. Hai người vốn là bạn bè. Khi Tôn Thất Tần rời Huế đi học trường thể thao Phan Thiết, thì Hoàng Đạo hoạt động cách mạng. Cách mạng tháng 8 nổ ra ở Huế, Hoàng Đạo trở thành giám đốc công an thành phố. Tôn Thất Tần trở về thì họ vẫn chơi với nhau, cho tới khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký hiệp ước ngày 6 tháng 3 năm 1946, cho quân Pháp quay lại Đông Dương thay quân đội đồng minh làm nốt việc giải Pháp quân đội Nhật Bản và giữ trật tự trên lãnh thổ do Nhật chiếm đóng, thì ở Huế một số chính khách Sa Long bất bình. Họ nói Hồ Chí Minh bán nước. Tôn Thất Tần ở trong số thanh niên phản đối hiệp ước. Bây giờ bác có còn nghĩ rằng lúc ấy là bác đúng không? Không, tôi đã sai. Cụ Hồ đã đi một nước cờ cao. Nếu quân Tửng ở lại thì cái họa nó sẽ còn lớn hơn. Bọn Pháp ở xa chính quốc, quân số thì không nhiều. Quân Tửng thì nó ở sát nách ta, lại là quân ô hợp, chơi nhau với nó mệt lắm. Tôn Thất Tần tìm Hoàng Đạo, nhờ Hoàng Đạo in truyền đơn chống chính phủ Hồ Chí Minh. Hoàng Đạo không nhận lời, một hai khuyên can Tôn Thất Tần đừng có làm cái chuyện thọc gậy bánh xe. Nhưng mà Tôn Thất Tần không chịu nghe. Không nhờ được Hoàng Đạo, ông đưa in nơi chỗ khác. Tờ truyền đơn chưa kịp in thì Tôn Thất Tần lại bị bắt. Người ra lệnh bắt Tôn Thất Tần chính là Hoàng Đạo. Sao hắn có cho người gặp tôi? Biểu chỉ cần tôi chịu xin gặp hắn, nhận là có lầm lỡ thì hắn tha cho. Tôi tống cái thằng đến phủ dụ ra khỏi Xà Liêm. Sau đó thì không biết Hoàng Đạo đi đâu, hay là hắn tránh mặt tôi, nhưng không thấy vân mồng chi rứa. Rồi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, tù ở Lao Thừa Phủ bị tống lên chiến khu. Hồi đó anh Hoàng Đạo bị gọi ra Hà Nội. Tôi nói anh ấy không có trở về Huế mà làm trưởng ty công an Thanh Hóa. Đến lúc đó Hoàng Đạo có muốn thả bác cũng đã muộn. Liên lạc giữa các địa phương trong thời kỳ đầu kháng chiến rất là khó khăn. Tôi muốn an ủi Tôn Thất Tần, chứ nếu Hoàng Đạo muốn, anh vẫn tìm được cách để thả bạn mình ra. Anh đã quên bạn, hoặc anh muốn cho người ta thấy trong anh ngoài lợi ích của cách mạng ra thì không còn chỗ cho cái gì khác. Từ đó ở trong tù, tôi cũng không nghe ai nói tới Hoàng Đạo nữa. Rồi bác tham gia cuộc nổi loạn phá trại. Tôn Thất Tần cười vẻ cay đắng. Dần dà chấp nối những mẩu chuyện rời rạc của ông lại với nhau, tôi mới biết Tôn Thất Tần rơi vào trong số những người cầm đầu cuộc nổi loạn như thế nào. Người cầm đầu thật sự là Bửu Viên. Có thể tôi nhớ tên không được chính xác. Sau khi bị xử tử, từ lâu đã ngấm ngầm chuẩn bị vượt ngục. Trong số người cùng đồng tâm với ông ta không có Tôn Thất Tần. Khi những người vượt ngục lọt ra ngoài nhà giam, họ gọi Tôn Thất Tần đi theo. Lính canh phát hiện họ nổ súng, những người vượt ngục chống lại. Thế là cuộc vượt ngục biến thành cuộc nổi loạn phá ngục có đổ máu. Có người thì chết, có người bị thương, cả hai phía. Sau nhiều ngày lẩn quất ở trong rừng, tất cả đều lần lượt bị bắt trở lại. Công an cho rằng không có lý nào hai người trong hoàng tộc, một Bửu, một Tôn Thất, mà không bàn bạc với nhau, không thể nào cãi lại những ông chấp pháp dai hơi. Tôn Thất Tần nhận đại cái tội mà ông không có. Một cuộc đời tan nát bắt đầu từ một chuyện không đâu. Chúng tôi chơi thân với nhau, mặc dầu đứng giữa tôi và Tôn Thất Tần là mát. Được cái Tôn Thất Tần không quan tâm tôi cộng sản hay không cộng sản như những người tù số lẻ khác. Người như tôi dễ được ban giám thị chọn làm ăn tên lắm. Bọn họ nghĩ thế và có thái độ rất lạnh nhạt hoặc là xa lánh tôi. Có người còn xưng xưng rằng đúng thế. Tôi mặc kệ, dù sao thì tôi vẫn là kẻ tình cờ rơi vào hàng ngũ họ từ phía bên kia. Tôi không phải là người của họ. Tôn Thất Tần ham hiểu biết, ông còn bắt cho tôi nói cho ông nghe lý thuyết của chủ nghĩa Mác nó là cái gì. Ông không hề được đọc những bài giảng chính trị của các ông cán bộ, dĩ nhiên không phải là chủ nghĩa Mác rồi. Các chủ nghĩa, kể cả chủ nghĩa Mác, theo quan niệm thông thường không cần đi cặp kè với còng tay cùng sắt. Tôi nói lại cho ông nghe những điều tôi biết một cách hờ hững. Tôi đã ngán mọi thứ chủ nghĩa mà vì chúng người ta lại thịt nhau. Như vậy anh cho rằng nó không hiện thực. Tất cả đều là mò mẫm. Mác mò mẫm trong lý thuyết, các nhà Marxist thì mò mẫm trong thực hành. Cái khác nhau là trong một lý thuyết sai lầm, chỉ có chữ nghĩa là bị xay xát chút ít, còn trong thực hành là những số phận con người sai lầm gây ra bi kịch. Tôn Thất Tần thở dài. Vậy cái gì còn lại trong chủ nghĩa Mác sau khi anh thất vọng với nó? Phần nhân bản của nó. Đấy là tất cả những gì còn trong tôi. Tôi thích mục đích của cái xã hội mà Mác tưởng tượng ra, đưa con người từ vương quốc tất yếu qua vương quốc tự do. Con người chỉ được tự do thật sự khi nó thoát khỏi sự ràng buộc của những cái tất yếu. Tất yếu là cái gì trong khái niệm của Mác? Tôi giải thích. Tôn Thất Tần cứ chăm chú nghe. Trong nhà tù không có sách, không có báo, thẳng quạt có chút gì thuộc nền văn minh ấn loát lọt được vào đây thì đó lại là sản phẩm của ngành tuyên giáo. Chú thích 4. Mang theo những ngôn từ, những khái niệm hoàn toàn xa lạ với những gì mà chàng trai 23 tuổi vào năm 1946 giữ lại từ một thời đã mất. Như vậy Mác là người đã tìm tòi, còn những đệ tử của Mác thì lại đi kiếm chác. Có thể hiểu nôm na như vậy. Cái xã hội cộng sản mà Mác mơ tưởng có khác chi là thiên đường của Thiên Chúa giáo hay là Nirvana của Phật giáo? Tại sao cộng sản các anh lại chống các tôn giáo? Tôi không chống. Vậy anh không phải là cộng sản rồi. Nói chuyện chủ nghĩa Mác trong tù thì thật là vô duyên, ngán lắm. Tôi đề nghị thôi dẹp nó qua một bên để chơi cờ. Tôn Thất Tần chiều tôi. Ông chơi cờ vào loại giỏi nhất ở trong trại. Tôi không thể là đối thủ của ông. Đối thủ của ông chỉ có hai người: Phúng Nàng Cái và Lầm Xì Lần, hai ông nông dân người Hoa ở Lạng Sơn. Tôi lấy làm thú vị cách phiên âm Hán Việt những cái tên dân giả của người Tàu. Diệp Búng Mằng nghe xấu xí là thế, mà khi phiên dịch ra là thành Diệp Bản Minh, nghe thật là đẹp, sướng cái lỗ tai. Phúng Nàng Cái nghe thì chẳng ra cái gì, nhưng thử đọc theo phiên âm Hán Việt mà xem, nó sẽ thành Phan Hành Giai. Tuyệt. Phúng Nàng Cái có ông bạn không lúc nào rời là Lâm Sĩ Lần. Hình như đọc theo âm Hán Việt là Lâm Sĩ Liên thì phải. Hai ông nông dân ở một làng biên giới Việt Trung trở thành tù số lẻ vì một nguyên nhân lăng nhăng. Theo các bạn tù thì đâu như chỉ vì một câu nói không đẹp đối với lãnh tụ họ Mao trong một bữa rượu, thậm chí tỉnh dậy hai ông cũng chẳng nhớ là họ đã nói cái gì. Cũng như trường hợp Diệp Bún Mằng, tuy là phản động chống chế độ, nhưng ban giám thị trại biết rõ họ là ai. Đã không sợ hai tên phản cách mạng kích động, tù nổi loạn hoặc làm chuyện tầm bậy nào khác ở trong trại, họ còn cho hai ông vào toán tự giác chuyên về nông nghiệp. Ngoài cái sự phải xa vợ xa con và buổi tối phải vào nhà giam có khóa, hai ông nông dân vẫn y xì là hai ông nông dân cày sâu cuốc bẩm, phúng nàng cái và lầm xì lần, đã ở tròn trèm hai lệnh, có triển vọng được thêm một lệnh thứ ba, nhưng xem ra họ yên tâm lắm, là dân của cái nhà nước này tốt nhất là yên tâm, không yên tâm thì cũng chẳng được, nó cho sống thì được sống, nó bắt chết thì phải chết, suy nghĩ mà làm gì, mà họ cũng chẳng có buồn trốn. Ngoài cái làng quê chôn nhau cắt rốn ở mãi tận Lạng Sơn, hai ông chẳng biết nơi nào khác, kể cả nước Tàu. Từ đó, các cụ tổ của hai ông đã tới đây. Ngoài giờ làm việc, phúng nàng cái và lầm xì lần, bày bàn cờ ra, dìm mọi sự đời trong những trận chiến ác liệt, không có tiếng súng. Cờ tướng ở trong tù là một thú vui duy nhất của những ông già. Nhìn họ tập trung tư tưởng vào những nước cờ hiểm hóc để giành chiến thắng thì biết không có gì làm cho những con người đau khổ quên đi được thực tại tàn nhẫn bằng cái bàn cờ bằng giấy và những quân cờ bằng những giấy bồi hoặc là gỗ tự gọt lấy. Nhờ bàn cờ, họ đặt cuộc sống đáng nguyền rủa xuống chân để thoát tục. Ông Hồ cũng là một tay cờ giỏi, Tôn Thất Tằng nói: sao bác biết? Lạc nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Ông trích dẫn: không giỏi cờ thì không thể đúc kết chân lý nhẹ nhàng như rứa được. Bác có nghĩ tới một ngày bác sẽ ra khỏi nơi đây không? Anh muốn nói tới cái thời sẽ khác đi. Cho dù cái thời có không khác đi thì người ta cũng không thể giam một con người mãi mãi. Tại sao lại không thể? Anh quên anh đã nói với tôi về chuyên chính vô sản ở Liên Xô ra răng rồi sao? Ở Việt Nam mình còn may, người ta không có giết. Người châu Âu thì thẳng ruột ngựa, chứ người Việt mình thâm, nuôi thằng tù chẳng biết bao nhiêu mà lại thu về thì được rất nhiều. Nhìn con người gầy còm xanh xao ngồi trước mặt mà thương. Tôn Thất Tần sau khi được giảm án xuống 20 năm còn được giảm nhiều lần nữa, cho tới khi sạch án. Tính ra tới nay ông đã ngồi hết nợ nhà nước từ lâu, thế nhưng ông vẫn không được tha, vẫn cứ ở tù. Không còn án thì có lệnh, người ta không thả tôi là do hoàn cảnh. Tôn Thất Tần giải thích: đất nước bị chia cách, gia đình tôi ở phía bên kia, chẳng lẽ họ lại thả tôi về Nam? Còn ở miền Bắc thì biết thả tôi đi đâu? Về đâu là chuyện của bác, hết hạn thì họ phải tha. Đâu có rứa được, thả ra để tôi đi lang thang tuyên truyền phản động à? Cứ như thế tôi đang nói chuyện với một cán bộ tuyên huấn vậy. Tôn Thất Tần không nghĩ tới ngày về. Ông sống bởi vì ông chưa chết, có số cả đấy anh ạ. Ông nói khi ngồi bên cạnh tôi đang thôi thớp trong một trận dịch kiết lỵ, làm chết cả chục tù trong trại. Xem ra số anh số tôi sống dài lắm. Trận dịch bắt đầu từ chuyến tù hình sự được chuyển bằng xe ca từ trại Hà Nam Ninh, chú thích năm. Trong đám tù nhét chặt cứng trong xe, có một người đang hấp hối vì bị bệnh kiết lỵ. Người hấp hối thì để cho họ được chết yên, còn chuyển lên đây làm gì tôi cũng không hiểu. Chắc hẳn người ta muốn tống khứ tất tật cái đám tù cũ đi để giải phóng mặt bằng để đón tù mới. Anh tù hấp hối không phải nhập trại mà được đưa thẳng vào nhà xác. Đằng này thì y không trốn được nữa rồi, đi còn chẳng nổi, nói gì mà trốn. Ban đêm người hấp hối tỉnh lại kêu gào thảm thiết. Nằm trong nhà giam, tôi nghe tiếng y kêu khàn khàn yếu ớt như là tiếng con mèo. Chẳng có ai trong số lính gác rẽ vào xem y ra làm sao. Sáng ngày ra không thấy y ở trong nhà xác, mới đi tìm thì thấy y nổi lềnh bềnh ở trong bể nước. Thì ra là y khác, Y gào mãi mà chẳng thấy ai đến, y liền bò ra và ngã xuống bể nước và chết chìm luôn trong đó. Những người tù nói lính gác rất là sợ cái nhà xác, đồn rằng chỗ đó có ma. Những con ma tù không giống các loại ma khác, chết rồi chúng nó vẫn cứ lẩn quẩn ở nơi chúng qua đời. Tại sao không còn gì kềm tỏa mà chúng cũng không về nhà thì không ai giải thích được. Vào những buổi mơ thâm tối trời hay là sáng trăng suông lại hiện lên dọa lính, lính sợ bỏ chạy thì chúng nó cười khanh khách. Trong trại Tân Lập có một số bể chứa nước cho trại viên dùng. Nước được bơm từ trạm thủy điện đặt bên ngoài trại trong các bể, một hệ thống bình thông nhau. Buổi sáng bắt đầu trận dịch, toàn trại đều ngã bệnh, không có thuốc, hết người này đến người khác cứ theo nhau đi ra bãi tha ma dành cho tù. Thêm một lần tôi được một kích sức đề kháng mãnh liệt của cơ thể Việt Nam. Những người tù ốm vốn đã gầy còm vì thiếu ăn vật vờ ngoài sân trại như là những bộ xương biết đi, chẳng cần được chữa chạy gì, chẳng có thuốc gì để uống mà lại không chết. Khi dịch tắt thì đến lượt tôi lại bị bệnh. Trong thời gian có dịch tôi rất là giữ gìn, không dám dùng một chút nước lã nào. Đến cả nước rửa mặt đánh răng cũng phải dùng nước đã đun sôi. Nhà bếp ưu ái tôi muốn xin bao nhiêu nước chín cũng được. Kiết lỵ là một bệnh rất là khó chịu, sức khỏe sẽ xuống rất nhanh cùng với những cơn đau quằn quại. Diệp Bản Minh, Tôn Thất Tần, cả hai ông nông dân phản cách mạng, Phúng Nàng Cái và Lầm Xì Lần đều lo cho tôi. Chốc chốc mở mắt ra, tôi lại thấy hoặc người này người kia ở bên cạnh mình. Trần Chấn Hoa những ngày ấy lại chuyển đi chỗ khác vì y sợ lây. Vả lại y cũng chán, tôi thì kính như bưng, chẳng có thể gợi ở tôi một điều gì. Đôi khi sốt ruột, y hỏi thẳng vào chuyện vụ án. Tôi bảo công an dặn đây là bí mật của đảng, không được nói với bất cứ ai. Thế là xong. Một đêm tôi thức giấc vì nghe mơ hồ có tiếng ai gọi. Ai đây? Em đây, Cao đây. Trong bóng đêm tôi thấy một bóng người lờ mờ cúi xuống. Cái bóng ghé sát vào tai tôi. Anh ơi, anh đừng có chết. Tôi bật cười, làm sao có thể đừng chết được. Chết là cái không thể đừng, sức mạnh của cái chết là không thể ngăn cản. Cào ghé nằm xuống. Đó là một thanh niên nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn, bị tập trung cải tạo với cái tội danh biệt kích. Tôi không hiểu tại sao Cao bị tập trung cải tạo, nhưng tôi cũng chẳng buồn tìm hiểu. Trong nhà tù có quá thừa những điều làm tôi ngạc nhiên. Đây là nơi tập trung những điều phi lý nhất, nhưng nó lại có thật. Tôi theo cách Descartes, chú thích 6, chúng tồn tại chỉ vì chúng hữu hình. Trong trại chỉ có hai người cộng sản là anh và em. Tôi nghe tiếng Cao thì thào bên tai. Em có trách nhiệm bảo vệ anh. Tôi cố gượng quậy, cánh tay tôi nặng như chì để nắm lấy tay của Cao. Cảm ơn em. Em đã bàn với bác Tần, bác với em sẽ cố gắng chăm sóc anh để cho anh mau khỏe. Tôi cười cay đắng. Giờ đây tôi có hai người đang ra sức giúp tôi chống lại cái chết, một phản cách mạng và một cộng sản. Sáng hôm sau, theo lời khuyên của Cao, tôi viết một bức thư gửi về cho gia đình để gia đình xin thăm đột xuất để mang thuốc cho tôi. Tôi viết không mấy tin tưởng ở kết quả bức thư, nó có được đến hay không là một chuyện. Nhà cầm quyền có cho gia đình lên thăm tôi hay không là một chuyện khác. Bức thư đã đến, vợ tôi nghe thấy tức tốc chạy lên ngay. Bằng cách nào Cao gửi được bức thư thì tôi không biết. Chắc Cao đã bàn với Diệp Bún Mằn và gián điệp quốc tế đã liều mạng để cứu tôi. Từ hôm đó, hàng ngày đi làm về là Cao đến giặt giũ quần áo cho tôi, lo lắng cơm nước cho tôi. Mặc dầu Cao đang ở một toán khác, tôi được ăn nhiều rau hơn, thức ăn ngon hơn, cơm cũng nhiều hơn. Có hôm là ngô tươi, thức ăn của trại được hâm lại nóng hổi. Trong bữa ăn, Tôn Thất Tần và Cao ngồi bên cạnh, khuyến khích tôi phải ăn. Tôn Thất Tần mách tôi: anh phải ngăn thằng Cao, ai lại cho nó leo vào trong kho của bang lấy cắp mì chính, muối và cả ngô nữa. Họ mà bắt được thì có chết. Cao nghe tôi trách thì cười hì hì. Đó là nghề em mà, anh đừng có lo. Lúc ấy tôi chưa biết Cao là chiến sĩ đặc công. Cũng trong ngày này, Cao kể cho tôi nghe vì sao cậu ta mang tội danh biệt kích 2 năm trước tại vùng chiến thuật. Một, chú thích 7, tiểu đội trinh sát của đơn vị đặc công mà Cao là tiểu đội trưởng đang len lỏi trong rừng thì gặp một trung đội thám báo địch từ trực thăng đổ xuống. Một trận tao ngộ chiến dữ dội nổ ra. Kém hẳn đối phương về quân số và trang bị, các chiến sĩ trong tiểu đội Cao lần lượt ngã xuống. Còn lại một mình Cao và một đồng đội bị thương nặng. Cao bắn trả cho tới khi khẩu AR-15 hết đạn. Đúng lúc Cao đập khẩu súng, cổng đồng đội xông ra để cướp khẩu súng khác, quyết tử với địch, thì viên sĩ quan phía bên kia kêu lên: "Không được bắn, phải bắt sống." Đưa Cao về vị trí đổ quân, viên sĩ quan ra lệnh cởi trói cho Cao, rồi rót rượu ra mời Cao. "Tôi hân hạnh được mời rượu một người anh hùng. Hãy bỏ qua một bên những bất đồng chính kiến, chuyện bên này bên kia, để uống với tôi một người Việt đồng bào của anh." Cao uống. Theo yêu cầu của Cao, viên sĩ quan chôn cất cẩn thận các bạn đồng đội của Cao ở trước mặt Cao, rồi gửi trực thăng đưa Cao trở về Sài Gòn. Cao bằng lòng chiêu hồi. Quân đội Sài Gòn cho Cao đi học tại khu biệt kích Long Thành. Không dễ dàng gì mà vào trinh sát trong một trường huấn luyện biệt kích của địch. Cao nghĩ mình cứ tương kế tục kế, vào trong đó tìm hiểu rồi trở về báo cáo với trên, quá hay. Xong lớp huấn luyện, Cao được ném ra miền Bắc, xuống khu vực Yên Bái. Sau khi giết toán trưởng biệt kích, Cao ôm điện đài chạy ra quốc lộ, giơ súng chặn một chiếc xe tải, bắt chở thẳng về Hà Nội. Cao được đón tiếp tận tế, được nuôi nấng chu đáo sang trọng nữa là khác. Trong suốt thời gian ngồi ở cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, người ta bảo Cao viết lại toàn bộ những gì mà cậu ta trinh sát tại khu Long Thành. Viết xong thì cán bộ quân phát tới bắt, giao cho bên công an. Đó là lý do vì sao Cao có tội danh là biệt kích mà không có án hình. Tôn Thất Tần biết chuyện lắc đầu. Người ta đối với cậu rứa tệ quá. Thế người ta đối với bác không tệ ư? Tôi khác, cậu ấy khác. Tôi là phản cách mạng, còn cậu ta là cách mạng. Sau khi bị tôi trách, Cao không dám leo vào kho công an để ăn trộm nữa. Có vẻ cậu ta coi ý kiến của tôi là mệnh lệnh của cấp trên, không thể cưỡng. Cơn bệnh qua, tôi ăn giả bữa, lúc nào cũng thấy đói. Tôi không nghĩ tới cái gì khác là ngoài ăn, thèm đủ thứ, thậm chí nghĩ tới là nước miếng của tôi chảy ra. Còn nhớ một hôm toán tôi được lệnh đi chữa nhà cho ban giám thị, mấy ông bạn tù già mừng rơn khám phá ra lu nước gạo của ban đầy cơm thừa đổ đi lẫn lộn với trăm thứ hầm bà lằng. Tôi được phân công ở trên mái để dặm lại mấy chỗ tranh mục, đồng thời canh chừng cho các bạn tù sột sệt. Chú thích 8 ở bên dưới. Tôi vờ cặm cụi làm, nhưng mắt tôi vẫn bao quát một vùng xung quanh. Chỗ cơm thừa trong phút chốc đã trở thành một nồi cháo ngon lành, tuy nó hơi phản phất cái mùi chua của giấm bỏng. Ở bên dưới người ta gọi lên: "Bác Hiên ơi, bác xuống ăn với chúng tôi." Tôi cảm thấy ruột gan mình cồn cào, nhưng tôi rùng mình khi nghĩ tới cái lu nước gạo. "Cảm ơn các bác cứ ăn đi, để tôi gác cho. Chúng tôi sẽ để phần cho bác. Thôi tôi không ăn đâu. Mấy bữa nay bụng dạ của tôi không tốt." "Vậy cũng được, chúng tôi ăn hết nhé." Trong nhà tù, cuộc đánh nhau với bản thân không bao giờ kết thúc, chỉ có thể thắng từng trận một. Câu chuyện năm xưa với ông Đặng Xuân Thiều trở về trong trí nhớ. Biết ông được các đồng chí gọi là anh hùng thành ký con, chú thích chính, vì ông đã chịu đựng được 27 trận đòn tra liên tục. Tôi hỏi ông: "Chú ơi, làm thế nào mà chú chịu đựng giỏi như thế?" Ông ta cười ha hả: "Giỏi cái gì, tao cố mà chịu từng trận một. Chịu được đến đâu thì biết đến đấy. Có Có thể trận thứ 28 thì tao gãy, cũng biết đâu đấy, ai mà dám nói chắc. Nhưng chúng nó mệt, chúng nó lại bỏ cuộc thì tao được anh em bóc lên tôn làm anh hùng, chứ anh hùng cái khỉ gì đâu. Ông không khiêm tốn giả vờ, ông đã nói sự thật. Chúng nó mệt thì chúng nó bỏ cuộc, nhưng chắc anh hùng thật lại ở chính trong cái lời thú nhận. Biết đâu đấy, ai mà dám nói chắc. Cái chất ấy của ông vẫn giữ được khi cách mạng thành công rồi. Có thể nhân danh những hy sinh để đòi hỏi đãi ngộ, là anh em với Tổng Bí thư Trường Chinh, ông có thể kiếm được một chức to hơn chức vụ trưởng. Nhưng ông thích làm vụ trưởng bảo tồn bảo tàng, để chăm lo cho những gì tổ tiên để lại không bị mai một. Thấy đền chùa bị phá nhiều quá, tao xót, ông nói. Hết bắt thuộc lần thứ nhất đến bắt thuộc lần thứ hai, rồi trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh khác, các công trình kiến trúc của các cụ có còn được là mấy đâu, phải có người giữ gìn chứ. Những tấm gương của thế hệ đi trước nâng đỡ tôi rất nhiều trong những năm tù, từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng. Khi bị những cơn đói dày vò, tôi thường nhớ tới các bậc tiền bối cách mạng đã chịu đựng thế nào trong nhà tù đế quốc để động viên mình vượt qua sự khốn khó. Những cơn đói cồn cào vào cái đận già bữa bớt hành hạ, tôi còn nhớ những ván cờ của Tôn Thất Tần. Về cờ tướng, tôi không đáng học trò của ông. Nhiều hôm mãi đánh cờ, tôi quên cả ăn. Tôi quên thì đã có cao nhớ. Thấy chúng tôi đang mê mãi chơi cờ, cậu ta cứ vác bát ra lĩnh cả cho tôi lẫn Tôn Thất Tần. Tôi cũng thích để cho cao nhận phần cơm cho chúng tôi. Tuy việc chia cơm trong các toán số lẻ có tiếng là công bằng, nhưng không phải vì thế mà được phép lơ là. Cao không hổ danh là chiến sĩ trinh sát, mắt cậu ta tinh như là mắt mèo, không cho phép ai qua mặt. Tù số lẻ chia cơm bằng cân, người ta làm lấy một cái cân thô sơ để cân cơm. Cái cân tự tạo giống như kiểu cân tiểu ly, chỉ cần thêm hoặc bớt một chút xíu cơm bằng đầu ngón tay là nó đã mất thăng bằng. Tù số chẳng dù bọc, dù có án, đều nhìn cái cân bên số lẻ bằng con mắt khinh bỉ. Quen ăn tiêu về nhiều ngoài xã hội, họ coi sự cân cơm là sự ti tiện. Tù số chẳng dùng bát để đông, để chia cơm. Bát vụt mạnh thì cơm được nén chặt, vụt yếu thì cơm bị xốp. Cho nên suất cơm của các sĩ quan bao giờ cũng lớn hơn suất cơm của lính. Về chuyện chia thịt thì cả số lẻ lẫn số chẵn đều chia như nhau. Theo cùng một cách, tù sắp bát thành hàng, người chia thịt chọn từng miếng thịt đều nhau gắp vào mỗi bát. Chia cho thật đều rất là khó, vì nhà bếp chặt có miếng to, miếng nhỏ, miếng nạc, miếng xương không bằng nhau. Người ta giải quyết chia cho nhau công bằng bằng cách viết tên cả toán vào một mảnh giấy. Một người cầm mảnh giấy quay lưng lại, những bát thịt đã được chia. Một người khác gõ bất ưng vào một cái bát nào thì người cầm lấy cái giấy xướng lên cái tên. Thế là người có tên phải lĩnh phần thịt mà mang đi. Cách này gọi là quay mặt đặt tên. Như thế mỗi lần trại cho ăn thịt là mỗi lần mình phải nhận phần trong bát người khác. Có những cái bát cóc cái nhìn thấy mà ghê. Lúc đầu thì tôi rất sợ, mãi thì rồi cũng quen. Mọi người đều cho rằng Tôn Thất Tần bị lao phổi, nhưng đến bữa có thịt, người nào vớ phải bát của Tôn Thất Tần cũng vẫn ăn ngon lành như thường. Ở trong tù mà khắt khe chuyện vệ sinh thì cũng chẳng có được. Đã ở tù thì phải chịu ở lẫn với đủ thứ bệnh tật. Trong trại có cả người bị hủi, anh ta ở chung với mọi người nhưng chưa thấy ai bị lây. Về sau gặp được viên giám thị tốt bụng, anh ta được ở cách ly trong một phòng con tí xíu ở đầu hồi trạm xá, chú thích 10, và từ đó thôi không phải đi lao động hàng ngày nữa. Trong trại giam tù, anh ta có án hay anh bọc, dù anh mang số lẻ hay số chẵn, dù anh là tù thường hay là tù binh, đều là tù tốt. Tù thì phải lao động, nhưng nếu lao động để mà sống thì chuyện dễ hiểu. Khó hiểu ở chỗ lao động cải tạo kia. Người nước ngoài thường có sự hiểu lầm cụm từ lao động cải tạo. Họ tưởng chỉ có tù mới phải lao động cải tạo, hoàn toàn không phải thế. Sau năm 1950, biên giới Việt Trung thông thương, khái niệm lao động cải tạo được du nhập vào Việt Nam lần đầu. Nó tới cùng với sự học tập giáo trình lịch sử tiến hóa nhân loại, trong đó Charles Darwin, chú thích 11, được nhắc đến một chút, Marx và Engels một chút, còn lại là sự phát triển tư duy của Mao Trạch Đông và các lý thuyết gia nội hóa. Chúng tôi còn cháu loài khỉ, chú thích 12, phải biết ơn lao động, mà là lao động chân tay kia, chứ lao động trí óc không được tính đến. Nhờ có nó mà tổ tiên chúng tôi mới thành con người. Câu nói trí thức mà không có thực hành, giá trị không bằng cục phân của Mao Chủ tịch được nhắc đi nhắc lại trong thời kỳ này. Người Marxist chỉ biết có một thứ trí thức ứng dụng, trí thức lý thuyết là đồ bỏ. Trong chính sách cán bộ, khi xem xét khả năng cán bộ để cất nhắc, để điều động tiêu chuẩn lao động chân tay, được coi như một thử thách không thể thay thế. Nói cách khác, người ta thành tín cho rằng có thể cải tạo con người bằng lao động. Thành thử cán bộ bên ngoài cũng phải đi lao động chân tay thường xuyên, gọi theo cách Trung Quốc là hạ phóng. Tôi đã hạ phóng một lần về mấy xã huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình với ông Nguyễn Đức Quỳ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Chúng tôi đi cày, đi cấy, be bờ tát nước cùng với nông dân. Tôi làm giỏi hơn các cán bộ thành phố là nhờ những năm ở làng với bà cô, trọn đời đồng trinh. Nhưng cả tôi, cả ông thứ trưởng có học đều không tin lao động có thể làm cho chúng tôi người hơn con người chúng tôi hiện có. Cứ tới thứ bảy chủ nhật là chúng tôi lấy cớ đi họp trên tỉnh để lên thị xã Thái Bình tắm nước nóng. Người tù theo quan điểm của các nhà lãnh đạo lại càng cần phải cải tạo bằng lao động. Họ cho rằng người tù bị tù là do có những tư tưởng xấu, tư tưởng địch. Nếu chịu khó lao động, anh ta có thể tự cải tạo mình để trở thành người tốt. Những chuyện người tù chăm chỉ lao động được giảm án nhiều hơn. Những người tù lười lao động, những người yếu đuối không có khả năng lao động cũng bị coi là lười, đâm ra bị thiệt. Toán tôi là toán tạp dịch, nay đi nhổ cỏ lúa, mai thì đi cuốc ruộng. Từ trong xà lim 4 năm, có lẽ không đụng tay đụng chân đến việc gì, nay cầm cây cuốc cây cài, tôi rất là mệt, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng để không kém mọi người. Bởi vì công việc được khoán theo tổ, nhóm nhỏ, mình làm ít thì người khác phải làm nhiều. Hơn nữa tôi không muốn để cho những kẻ muốn hành hạ tôi được thấy tôi khổ sở vì lao động vất vả. Tôn Thất Tần biết ý, nói nhỏ với anh em bên cạnh, chỉ làm túc tắc thôi, đạt mức thì tốt, không đạt thì thôi, để cho tôi nương vào. Được cái người ta chỉ có thể quở trách một cá nhân làm không đạt mức, chứ khi cả tập thể không đạt thì quê. Bao giờ cũng có cả đống lý do để mà biện bạch. Một hôm toán được phân công cuốc đồi trồng sắn. Trời nắng chang chang, quanh chỗ làm không có một bóng râm. Đồi thì lại toàn là sỏi lổm nhổm. Tôi vừa làm vừa thở hồng hộc. Quản giáo ngồi nấp dưới một cây sắn còn sót lại, phanh áo ra mà quạt, mặt thì đỏ lựng. Khi được lệnh nghỉ, tôi nằm vật ngay cái chỗ đất vừa cuốc, lại thiếp đi. Tôi mơ thấy mình đang nằm bên một dòng sông trong vắt, nước ụp ọp mênh mông, cái trăng si to đặt ở trên bụng. Từ trong máy phát ra bản nhạc số 1 của Tchaikovsky, chú thích 13, do Van Kiepen chơi. Tôi đang sung sướng tận hưởng cái khúc nhạc tuyệt vời, nhờ nó được giải thưởng quốc tế về dương cầm năm 1956, được nước Mỹ trải thảm đón mừng, được Tổng thống Mỹ đích thân tiếp, thì nó nhỏ dần rồi mất hẳn, như thể sóng điện bị lạc đi. Tôi cuống quýt vặn cái núm đài nhưng không tìm ra. Tỉnh dậy, thấy tay mình vẫn còn đang lay hoay cái núm vô hình. Trên đầu mặt trời chói lòa. Anh ngủ tài thiệt, Tôn Thất Tần nói, đã được một giấc rồi đấy. Tôi đứng lên bàng hoàng, Dưới chân tôi là một hình người in rõ nét trên mặt đất lổm nhổm. Tôi đã được gọi một giấc mơ đẹp. Tôi nói: Hoài của, có một bản nhạc hay ơi là hay mà không nghe được hết. Bác không chợp mắt một chút à? Chợp răng mà được, nắng rọi vào mắt như ri. Tôi đang mãi ngắm con trâu, trên chết dưới chân chúng tôi một con trâu đang lười biếng vặt từng nạm cỏ hiếm hoi. Cái đuôi trần trụi với một túm lông thưa cứ quật đi quật lại, không mệt mỏi. Nó có cái gì lạ, tôi ghen với nó. Nó sướng quá. Sướng cái gì chứ? Một nụ cười chua chát thoảng bay qua trên khóe miệng của Jean Van Jean, gọi bằng cụ. Nó không bao giờ phải cải tạo, ra đời đã lao động rồi, đỉnh cao của vinh quang, chú thích 14. Loài người từ khi mà lên nhờ lao động. Chúng mình lao động mãi như ri rồi sẽ tiến lên, loài chi nhỉ? Giải thích chú thích. Chú thích 1. Nhân vật chính trong cuốn Những Người Cùng Khốn Khổ, xuất bản năm 1862, của đại văn hào Pháp Victor Hugo, 1802-1885. Chú thích 2. Là món ăn vùng Trung Á. Chú thích 3. Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chú thích 4. Việc không cho tù được đọc sách còn lại cho tới bây giờ. Năm 1995, khi Hoàng Minh Chính bị bỏ tù Xã hội Chủ nghĩa lần thứ 3, ông muốn đọc các sách về luật pháp để tự bào chữa khi ra tòa, người ta cũng không cho. Kể cả đến cuốn sách về luật Việt Nam do nhà xuất bản pháp lý của nhà nước ấn hành, ông cũng không được nhận. Chú thích 5. Một tỉnh gồm Nam Định, Ninh Bình và Hà Nam nhập lại dưới thời Lê Duẩn. Chú thích 6. René Descartes năm 1596, năm 1650 là triết gia Pháp. Câu hỏi nổi tiếng của ông: tôi tư duy, vậy tôi tồn tại. Chú thích 7. Vùng từ Quảng Trị, Thừa Thiên kéo dài tới Đà Nẵng. Chú thích 8. Tiếng lóng trong nhà tù bằng nấu nướng. Chú thích 9. Tên thành phố Hải Phòng do những nhà cách mạng tiền bối đặt. Chú thích 10. Nơi chữa bệnh cho tù, bệnh xá. Chú thích 11. Charles Robert Darwin năm 1809, năm 1882, nhà cách mạng trong sinh vật học, giải thích sự tiến hóa của nhân loại theo quan điểm duy vật. Chú thích 12. Vì nghe thế nó khỉ quá nên ông Trần Văn Dào đã sửa lại trong giáo trình duy vật lịch sử của ông thành là hầu nhân. Chú thích 13. Tchaikovsky Biotilik năm 1840-1893, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga. Chú thích 14. Khẩu hiệu của đảng: lao động là vinh quang.